chào các bạn. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn một bài viết cũng trong danh mục trí tuệ cảm xúc của báo Harvard Business Review. Bài viết về khả năng phục hồi của chúng ta. Bạn thử nghĩ mà xem, khi không may mình gặp trắc trở hay thất bại trong cuộc sống, bạn sẽ vượt qua nó như thế nào? Sẽ có người tự vượt qua nó bằng cách tự nép mình lại, tự mình xoay sở và tự mình vực dậy. Nhưng cũng có người nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân. Vậy đâu là cách để chúng ta xây dựng khả năng phục hồi? Hãy cùng mình tham khảo bài viết này nhé. Chắc chắn bài viết sẽ giúp ích cho bạn đấy. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khả năng phục hồi do thất bại thường được mô tả là sự khác biệt giữa người thành công và người không thành công. Khả năng phục hồi đã được chứng minh là có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng và gắn kết trong công việc cũng như sức khỏe tổng thể, và có thể làm giảm mức độ trầm cảm. Nhưng khả năng phục hồi không chỉ là một loại sức mạnh nội tâm đơn độc cho phép chúng ta phục hồi. Nghiên cứu mới có khả năng phục hồi cũng được hỗ trợ rất nhiều nhờ các mối quan hệ và mạng lưới bền chặt. Chúng ta có thể nuôi dưỡng và xây dựng khả năng phục hồi của mình thông qua nhiều mối tương tác với mọi người trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Những tương tác này có thể giúp chúng ta thay đổi mức độ thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Chúng có thể giúp làm rõ mục đích có ý nghĩa trong việc chúng ta đang làm, hoặc giúp chúng ta nhìn ra con đường phía trước để vượt qua thất bại. Đây là những kiểu tương tác thúc đẩy chúng ta kiên trì. Các mối quan hệ của bạn có đủ rộng và sâu để hỗ trợ bạn khi bạn gặp thất bại không? Đây là một bài tập giúp bạn suy nghĩ thấu đáo về chuyện đó. Một bác sĩ gây mê mà chúng tôi gọi là Jacob đã từng miêu tả công việc của anh ấy là 90% buồn chán và 10% kinh dị. Ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ là những ca phẫu thuật đầy thách thức và quản lý một khoa gồm hàng trăm bác sĩ và y tá, hầu hết thời gian vai trò của Jacob là công việc hàng ngày. Nhưng đó là trước đại dịch Covid-19, vì gây mê không phải là một chuyên khoa có thể sử dụng phương pháp điều trị từ xa, nên Jacob và nhóm của anh ấy ngày này qua ngày khác phải vào bệnh viện. Vì 2 tháng rồi đêm nào tôi cũng không ngủ được, anh chia sẻ với chúng tôi. Tôi đã gửi đội của mình ra trận, và với sự bảo vệ không đầy đủ, thậm chí không thực sự biết có bao nhiêu người trong số họ có thể bị ốm. Gánh nặng phải chịu trách nhiệm cho cả đội mà anh ấy vô cùng quan tâm, cũng như mạng sống của một lượng lớn bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch đang đè nặng lên anh ấy. Thường xuyên làm việc 16 giờ mỗi ngày, Jacob phải xác định cách thức và thời điểm nhóm của anh sẽ làm việc trong những hoàn cảnh khó khăn này. Có những đêm và cuối tuần, một số đồng nghiệp gọi cho tôi và khóc trên điện thoại. Hãy đối mặt với sự thật, họ đang lo sợ cho mạng sống của mình, và Jacob cũng vậy. Nhưng Jacob đã không bị nao núng. Anh ấy và nhóm của mình đã sát cánh cùng nhau khi họ tiếp tục thực hiện công việc của mình trong suốt thời kỳ đại dịch. Vậy điều gì đã giúp Jacob chịu đựng giai đoạn căng thẳng tột độ này? Đó là khả năng phục hồi. Khả năng phục hồi do thất bại từng được mô tả là sự khác biệt giữa người thành công và người không thành công. Khả năng phục hồi đã được chứng minh là có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng và gắn kết trong công việc cũng như sức khỏe tổng thể, và có thể làm giảm mức độ trầm cảm. Thậm chí còn có những bằng chứng cho thấy khả năng phục hồi có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật về thể chất. Nhưng khả năng phục hồi theo suy nghĩ thông thường cho rằng là thứ mà chúng ta chỉ tìm thấy bên trong mình khi bị thử thách, một loại sức mạnh nội tâm cho phép những người mạnh mẽ trong chúng ta được phục hồi trở lại. Nhưng điều đó không hẳn là đúng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khả năng phục hồi không hoàn toàn là một đặc điểm của cá nhân, mà còn được hỗ trợ rất nhiều với các mối quan hệ và mạng lưới bền chặt. Chúng ta có thể nuôi dưỡng và xây dựng khả năng phục hồi của mình thông qua nhiều mối tương tác với mọi người trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Những tương tác này có thể giúp chúng ta thay đổi hoặc đẩy lùi nhu cầu công việc và thay đổi mức độ thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt. Chúng ta có thể giúp làm rõ mục đích có ý nghĩa trong việc chúng ta đang làm, hoặc giúp chúng ta nhìn ra con đường phía trước để vượt qua khó khăn. Những người trong hệ thống hỗ trợ của chúng tôi có thể mang lại sự đồng cảm hoặc đơn giản là giúp chúng tôi cười và củng cố khả năng phục hồi của chúng tôi bằng cách thay đổi quan điểm và nhắc nhở rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến này. Tóm lại, khả năng phục hồi không phải là thứ chúng ta cần tìm kiếm sâu bên trong mình. Chúng ta thực sự có thể trở nên kiên cường hơn trong quá trình kết nối với người khác trong những thời điểm thử thách nhất. Dựa trên cuộc phỏng vấn sâu với 150 nhà lãnh đạo, 5 nam và 5 nữ từ 15 tổ chức khác nhau được coi là những nhà lãnh đạo thành công nhất, chúng tôi đã xác định cách kết nối có thể giúp chúng ta trở nên kiên cường hơn khi gặp những vấn đề quan trọng trong cuộc sống hoặc những thách thức nghề nghiệp. Một mạng lưới các mối quan hệ phát triển tốt có thể giúp chúng ta phục hồi sau những thất bại bằng cách giúp chúng ta chuyển đổi công việc hoặc quản lý đột biến hiệu quả hơn, giúp chúng ta hiểu được con người hoặc hoàn cảnh trong một tình huống nhất định, giúp chúng ta tìm lại sự tự tin để phản kháng và tự biện hộ, giúp chúng ta nhìn thấy con đường phía trước, cung cấp sự hỗ trợ đồng cảm để chúng ta có thể giải tỏa những cảm xúc tiêu cực và giúp chúng ta cười với bản thân mình và cười với hoàn cảnh, nhắc nhở chúng ta về mục đích và ý nghĩa trong công việc của chúng ta. Như Jacob, một trong số những người mà chúng tôi đã phỏng vấn, đã học được rằng đây chắc chắn là giai đoạn khó khăn nhất trong toàn bộ sự nghiệp của anh ấy. Kiên cường là một môn thể thao đồng độ. Mặc dù rõ ràng một phần sức mạnh của Jacob đến từ sức mạnh cá nhân, nhưng cuộc thảo luận của chúng tôi với anh ấy đã tiết lộ một số cách mà mối quan hệ đã củng cố khả năng phục hồi của anh ấy. Sự tác vá của những người khác nhau trong mạng lưới của anh ấy đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ Jacob định hướng và sống sót qua giai đoạn đặc biệt này. Mỗi người đưa ra một góc nhìn khác nhau hoặc chung tay giúp đỡ theo một cách nào đó. Đầu tiên là ông chủ của anh, là nguồn thông tin đầu vào và xác nhận liên tục, thúc đẩy sự tự tin của Jacob khi anh phải đối mặt với những thách thức lãnh đạo và y tế chưa từng có. Cô ấy luôn sẵn sàng và những tương tác này đã giúp tôi không còn lo lắng về những quyết định khác nhau. Ngoài ra, anh còn khai thác được các thế mạnh của mối quan hệ công việc mà anh ấy có với một trưởng bộ phận khác nhau để cùng quản lý khối lượng công việc tăng đột biến này. Những nguồn lực mà anh ấy có thể mượn từ người đồng nghiệp này đã giúp anh ấy đẩy lùi những công việc không cần thiết, cũng như vượt qua những bế tắc quan liêu điển hình để đảm bảo được nguồn lực. Jacob cũng may mắn vì ngôi nhà là nơi trú ẩn quan trọng của anh trong thời gian này. Vợ anh, người cũng có kiến thức nền tảng về y tế, đã cung cấp một lối thoát để trút bầu tâm sự, mang lại sự đồng cảm và giải pháp khả thi. Các con của ông thậm chí còn đóng một vai trò mà ông không nhận ra cho đến khi xảy ra cuộc khủng hoảng ban đầu. Chúng tự hào về tôi. Họ sẽ nói với tôi điều này, và điều đó tốt hơn bất cứ điều gì khác để chúng tôi thắt dây an toàn và tiếp tục vượt qua. Tóm lại, Jacob cho chúng ta thấy rằng khả năng phục hồi không chỉ nằm ở việc có mạng lưới những người ủng hộ, mà còn ở việc thực sự kết nối với họ khi bạn cần họ nhất. Chính trong những tương tác thực tế, những cuộc trò chuyện xác nhận kế hoạch của bạn, điều chỉnh lại quan điểm của bạn về một tình huống, giúp bạn cười và cảm thấy chân thực với người khác, hoặc chỉ khuyến khích bạn đứng dậy và thử lại vì trận chiến là một trận chiến xứng đáng. Điều đó giúp chúng ta trở nên kiên cường hơn. Nhưng một mạng lưới như vậy sẽ không thành hiện thực chỉ sau một đêm. Khi chúng tôi nói chuyện với những người đã thể hiện khả năng phục hồi đặc biệt, rõ ràng là họ thường đã nuôi dưỡng và duy trì những kết nối đích thực đến từ nhiều khía cạnh trong cuộc sống của họ, không chỉ thông qua công việc mà còn thông qua các hoạt động thể thao, công việc tình nguyện, cộng đồng, câu lạc bộ sách, cha mẹ, con cái, vân vân. Sự tương tác trong lĩnh vực này mang lại chiều hướng quan trọng, mở rộng danh tính của họ và mở ra khẩu độ về cách họ nhìn nhận cuộc sống của mình. Chúng ta trở nên kiên cường hơn thông qua các tương tác của mình với người khác. Các mối quan hệ của bạn có đủ rộng và sâu để hỗ trợ bạn khi bạn gặp khó khăn hay không? Và đây là một số bài tập giúp bạn suy nghĩ thấu đáo về việc đó. Thứ nhất, hãy xác định nhu cầu phục hồi hàng đầu của bạn. Dưới đây là 8 nguồn lực phục hồi quan hệ phổ biến. Giống như những cái mà chúng tôi đã lưu ý ở trên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những nguồn này không phổ biến hoặc quan trọng như nhau đối với tất cả mọi người. Ví dụ, một số người coi trọng tiếng cười, trong khi những người khác lại thích sự đồng cảm. Nói tóm lại, nhu cầu phục hồi của chúng ta mang tính cá nhân và được hình thành bởi lịch sử, tính cách và bối cảnh nghề nghiệp cá nhân độc đáo của chúng ta. Nhưng nhìn chung, các mối quan hệ mà chúng ta phát triển là một hộp dụng cụ mà chúng ta có thể sử dụng trong những thời điểm khó khăn nhất, mà chúng ta có thể dựa vào để giúp mình vượt qua những thử thách trong cuộc sống hàng ngày. 8 nguồn lực phục hồi đó là sự đồng cảm. Thứ hai là sự tập trung vào công việc, hay là công việc đột biến, công việc tăng vọt. Thứ ba là chính trị. Thứ tư là sự phản hồi. Thứ năm là tầm nhìn. Thứ sáu là quan điểm. Thứ bảy là mục đích. Và thứ tám là hài hước. Bạn hãy xác định 3 nguồn lực kiên cường hàng đầu mà bạn muốn củng cố nhất trong cuộc sống của mình và ghi lại những việc quan trọng nhất để bạn làm việc với chúng. Thứ hai, lập kế hoạch mở rộng mạng lưới của bạn. Hãy suy nghĩ về 3 nhu cầu phục hồi hàng đầu mà bạn đã chỉ ra. Hãy đặt tên cho những người hoặc nhóm mà bạn có thể đầu tư vào để tiếp tục trau dồi các nguồn lực phục hồi. Những kết nối mang lại khả năng phục hồi có thể được củng cố trau dồi theo hai cách. Đầu tiên, chẳng hạn, chúng ta có thể mở rộng các mối quan hệ hiện có bằng cách khám phá những sở thích ngoài công việc đối với đồng nghiệp, hoặc củng cố mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với những đồng nghiệp có ảnh hưởng trong công việc của chúng ta. Thứ hai, chúng ta có thể bắt đầu tương tác với các nhóm hoặc những người mới để nuôi dưỡng các yếu tố quan trọng của khả năng phục hồi. Ví dụ như các nhóm tâm linh nhắc nhở chúng ta về mục đích của mình, hoặc các nhóm có mối quan hệ cho phép chúng ta cười. Việc mở rộng mạng lưới giúp chúng ta phát triển nhiều chiều trong cuộc sống. Và một loạt các mối quan hệ kết nối giúp chúng ta phát triển, có thể cung cấp góc nhìn về những khó khăn của chúng ta và có thể mang lại cho chúng ta những ý thức mạnh mẽ hơn là mục đích. Các nhóm này có thể đến từ mọi tầng lớp của xã hội, hoạt động thể thao, hiệp hội tâm linh, hoạt động hội đồng phi lợi nhuận, các nhóm tổ chức, cộng đồng xoay quanh các vấn đề xã hội, môi trường hoặc chính trị, v.v. Các tổ chức nhóm cũng giúp chúng ta phát triển cả khả năng phục hồi trong cuộc sống, công việc. Việc tiếp xúc với nhiều nhóm người như vậy cho phép chúng ta học cách quản lý, lãnh đạo và xử lý khủng hoảng khác nhau, đồng thời giúp chúng ta phát triển các kỹ năng quan hệ khác nhau như đàm phán với các bên có liên quan. Nó cũng giúp chúng ta trau dồi sự đồng cảm và quan điểm mà chúng ta mang vào trong công việc của mình cùng với những lợi ích khác. Tóm lại, sự đầu tư có ý nghĩa vào các mối quan hệ ngoài công việc sẽ mở rộng cái bộ công cụ mà chúng ta có thể dựa vào để quản lý những thất bại khi chúng phát sinh. Một cái nhìn sâu sắc quan trọng từ các cuộc phỏng vấn của chúng tôi là việc dựa vào mạng lưới của bạn trong thời gian chuyển đổi là rất quan trọng. Khi mọi người kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về những chuyển đổi quan trọng như là chuyển nhà, mất việc, mở rộng vai trò hoặc thay đổi gia đình, họ có xu hướng chia thành một trong hai nhóm. Một nhóm có xu hướng nghiêng về quá trình chuyển đổi và dựa vào các mối quan hệ hiện có để vượt qua sự mơ hồ và lo lắng mà họ đang trải qua. Nhóm này cũng sử dụng quá trình chuyển đổi để tiếp cận với một hoặc hai nhóm mới, chẳng hạn như một nhóm phụ huynh đang đi làm, nhóm người mới hoặc vòng tròn huấn luyện dựa trên công việc. Ngược lại, nhóm thứ hai hoạt động với suy nghĩ rằng họ chỉ cần tiếp thu quá trình chuyển đổi và khép lại vòng tròn của mình. Họ cảm thấy choáng ngợp và cho biết sẽ tham gia các hoạt động khi có thời gian trong tương lai. Trong 18 tháng sau đó, nhóm này trở thành một phiên bản thu nhỏ của chính họ và thường rời xa những mối quan hệ vốn rất là quan trọng đối với cuộc sống của họ. Covid đã tạo ra một sự chuyển đổi đáng kể cho tất cả chúng ta. Tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì kết nối của bạn chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Đối với hầu hết chúng ta, những thách thức và trở ngại mà chúng ta đang trải qua trong công việc và cuộc sống trong thời kỳ đại dịch này không ngừng nghỉ. Nhưng bạn không đơn độc trong cuộc chiến này, bạn có thể xây dựng khả năng phục hồi. Bắt đầu hiểu tầm quan trọng của việc phát triển, duy trì và khai thác mạng lưới đa dạng để giúp bạn vượt qua cơn bão. Bài nghe đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.